Mấy con vô ngồi ghế đi con, ngồi ghế đi con. Mình vào cái ghế. Này mấy con có duyên về thăm thầy. Có gì cứ hỏi mấy con.
Dạ.
Cho con được của đạo Phật. Nó rất đơn giản. Nhiều khi người ta hiểu nó cao siêu quá. Chứ thật sự ra nó là một bên của con người. Đạo Phật là đạo của con người. Thành ra chính ông Phật tu thành Phật, ông Phật là con người. Thành ra mình cũng là con người thì mình tu cũng như Phật. Nếu có cái gì con chưa hiểu thì hỏi những người đi trước, như thầy đi trước, những cái câu hỏi thì thầy sẽ nói những cái bước đường mình đi, mình tập như thế nào. Để rồi thì cái trí tuệ, cái tâm của mình nó sẽ như Phật.
Một Phật con bạch thầy, con hỏi là con có chồng, có hai đứa con, hai đứa con gái thì con cũng muốn cho các cháu xuất gia, nhưng mà hiện nay thì các cháu là cũng chưa có ý định xuất gia, nhưng mà con muốn như thế. Thứ hai nữa là con thì chồng con thì cũng đang công chức nhân lương, thì con muốn hỏi vợ cho chồng con để cho con được ở bên theo đạo
cho
trọn vẹn có được.
Duyên của nó con, nó gặp được Phật pháp mà nó nỗ lực nó biết tu thì nó trọn vẹn. Còn nó cái duyên nó gặp được Phật pháp mà nó gặp những cái khó khăn, cái nghiệp, thành ra nó gặp mà nó không tu theo được, đó là cũng là cái duyên nghiệp của nó. Cho nên mình thấy nó gặp mà nó suôn sẻ, nó gặp những cái bực chân thô thì đây là cái duyên của nó rồi, nó sẽ tu tới nơi tới chỗ. Mà đây là nó gặp một cái ông thầy nào đó cũng dạy nó tu mà chính ông thầy đó tu chưa có được gì hết, thì đó là cái duyên của nó, thì nó tu cũng không được gì hết. Mình thấy mình biết đây mà.
Thầy có nghĩa là cái chuyện mà hỏi vợ cho chồng con thì cái đấy có được làm, có được phép không ạ?
Được chứ con. Người Việt Nam của mình mà có người tu như thầy cũng không phải là dễ. Thế mà người Việt Nam lại làm được những cái điều đó. Làm được những điều đó. Thật sự cái đất nước Việt Nam nhỏ, dân tộc Việt Nam nhỏ con không có lớn con. Thế mà làm nên những sự nghiệp lớn, quan trung những huệ tướng tài. Con thấy 5 ngày mà đánh tới Hà Nội đuổi quân Thanh chạy mất. Rồi cái dân tộc Việt Nam tu mà để tâm được giải thoát, cũng dân tộc Việt Nam, thầy cũng dân tộc Việt Nam, để hãnh diện đất nước chúng ta lắm đấy. Những cái dân tộc này chứ đâu phải người Trung Hoa làm được đâu. Xưa ở Ấn Độ chỉ có người Ấn Độ làm được, tức là Đức Phật. Rồi từ đó về sau không thấy người Ấn Độ nào làm Phật nữa hết. Mãi cho đến bây giờ có thấy thầy mà thầy này con biết. Như ông A Nan, ông Ca Diếp, đó là những cái truyền thuyết, chứ nó đâu phải có con người thật. Truyền thuyết của nó. Còn đây là cái con người bằng xương bằng thịt, tập luyện tu tập, tâm nó bất động, trước ác pháp nó không dao động, nó không sợ hãi một cái gì hết. Thành ra do đó mà nó giải thoát được. Thầy tin rằng trong mấy con người nào nỗ lực tu tập thì người đó cũng sẽ được, không làm không phải là không được, phải được mà thôi. Dù nam hay nữ cũng vậy, cũng làm được. Đất nước chúng ta thấy cái đầu tiên là người phụ nữ trưng tiểu học, mà rõ ràng hai bà trưng mà biết đâu phải thấy một cái ông nào đâu đó, chứng tỏ là chúng ta thấy nữ nam nó rất là bình đẳng bình quyền trong một cái đất nước nhỏ như chúng ta. không có kỳ thị.
Thì thầy con đọc tâm thư trong quyển của thầy thì con thấy cái lời thầy nói là rất là chúng con về đây là quá quý. Bởi vì sao? Bởi vì chúng con về đến đây thì chúng con biết được là thầy nói là Phật rất là có một con đường tắt, nhưng mà nhờ có thầy tu chứng đạo cho nên là đến đây con vô cùng hạnh phúc, con đã biết được điều này. Vậy thì con mong thầy cho chúng con rõ vào cái con đường lắm mà thầy đã tự tới đây là chúng con và như vậy được cho chúng con tu. Dạ. Kính mời.
Bởi vì thầy khi mà tu rõ, nó có con đường tắt rõ ràng mà.
Dạ.
Ai cũng có cái tâm bất động. Bây giờ nói bất động, mặc dù cái sự bất động đó mấy con chỉ ngắn, cái thời gian ngắn thôi cũng có dài, nhưng mà có chứ không phải là không có. Nhưng mà từ cái bất động đó, nó sẽ là lập hợp đó. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên thầy mới lấy cái chân lý của Đạo Phật thành một cái câu, gom lại thành một cái câu: tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là cái chân lý của Đạo Phật. Mấy con đừng tắt. Bây giờ mấy con tu, mấy con tất cả chuyện gì xảy ra, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mình quyết tâm tu làm Phật thì phải như Phật, phải có trạng thái tâm vậy chứ, sao để tâm nó chạy theo cảm vậy? Thì mình nhắc nó cái nó im xuống, nhiều lần cái nó im luôn. Cái đường tắt nó như vậy, chứ mình đâu cần phải tu, họ phải xếp chân ngồi kiết già, rồi phải gom tâm gom ý thức bằng cách này kinh bằng cách kia. Nó lớn hóa, cái này trí tuệ chúng ta còn hẳn hoàn toàn biết cái này cái này cái kia hoàn toàn. Ai nói gì cũng hiểu, ai làm gì cũng hiểu, biết đâu đó là rõ ràng. Vậy mà mấy con uống nước.
Thầy, nhưng mà để mà thực hiện được cái tâm bất động thì con thấy nó cũng có nhiều chướng ngại, như thầy Chính Văn chỉ nói cho con.
Cái đó, cái mục tiêu đầu tiên thứ nhất của nó, chúng ta sống một mình. Muốn tâm bất động thì phải sống một mình chứ, còn có hai ba người nữa làm sao nó bất động được. Đầu tiên chúng ta sống một mình, mà sống một mình được thì chúng ta mới bước vào cái pháp thứ nhất là sống một mình. Mà giờ sống một mình chưa được thì bước qua tu được và sống một mình. Bây giờ một mình được rồi, hỏi thầy bây giờ con sống một mình con không thấy nó an ổn, nó không có buồn rầu, nó có cô đơn, không có gì hết. Được rồi, thầy sẽ giải tiếp. Okay.
Chúng con đã được học Phật thầy hàng ngày là riêng con chưa được như con chưa làm như là chúng con làm thầy chúng con được học Phật thầy đã sung sướng hạnh phúc hạnh lắm rồi ạ. Chúng con không gì bằng nữa, con cũng cuộc đời cũng quá khổ rồi mà giờ con được học thầy cũng sung sướng lắm. Thầy tôi chứng con sung sướng không gì bằng. Thế thì con đọc cái lời thầy cũng lời thầy dạy, nhưng mà ở ngoài xa thì chúng con không biết đâu tu tập là thầy dạy, nếu không thì tu sai khác, tu sai khác không được thì thầy dạy thì chúng con xin thầy là chúng con thầy bảo là phải đặt tấm cùng người từ mỗi người một, thì con xin thầy cho con mỗi mình đặt tấm tu thế nào, con tu do lo tu sai khác.
Cái đầu tiên mà tu tập đó, thì đừng có nghĩ sợ sai pháp, mà không sợ không sai pháp. Mà cái đầu tiên đó, con đã quyết tu thì buông xả hết những cái ái kiến sự, những cái người thân thuộc con cái trong gia đình buông hết, tu quyết tâm làm Phật thì con đi theo một vị tên chân tu rồi, thì họ sẽ chỉ dạy con mà. Con giờ con cháu rồi đùm đùi đề vậy mà đi theo ông Phật mà tu, tôi chắc không được. Bởi vì đó là thuộc về ái kiết sử, trói buộc dữ lắm. Thí dụ như một người mà tu hành như thầy không vợ không con, không còn ai trói buộc nó được, đó là cái phần thế gian nó giải thoát rồi. Rồi cái phần mà tâm linh, tức là cái phần vô hình nó giải thoát, phần này là cái phần khác rồi. Nó hai phần nó rõ ràng. Còn con thì cái phần vật chất, thì cái phần con người chưa giải thoát được, thì rồi hỏi cái phần mà tâm linh thì nó sao có được. Nhưng mà cũng dạy cho mấy con tu để cho nó được an ủi cái tinh thần của mình thôi, thì thật nó đi tới nơi tới chỗ không tới.
Con xin thầy, thầy cho con nói. Con thưa thầy, con ở ngoài Hà Nội, con mới vào được cái căn ngăn mấy ngày thôi. Hôm nay nhờ Duyên Thành, các bác, cô và anh ấy chị đây, thì con cũng được theo các anh ấy chị của bộ Duyên Thành đến thăm sức khỏe thầy. Chúng con rất là hạnh phúc thầy đã nghe các bác các anh vừa đưa với thầy. Mấy hôm rồi con gặp thầy Bảo Nguyên, con cứ nguyện được gặp thầy. Nhưng hôm nay là thầy thì con thấy rằng giao duyên thì đúng sức còn còn rơi mắt. Thế nhưng hôm nay là thầy tiếp nhận con đại thế quân, con không hề mất nước mắt. Vì sao? Vì con thấy thầy quả thật đúng là một con người mà con yêu thương thầy từ cái mắt thật sự. Thế nên là thầy tự nhiên được không? Con chỉ có ba ngày ở gần thầy Bảo Nguyên, được với thầy Bảo Nguyên tạo cho con kinh sách của thầy và những cái thuyết của thầy con nghe. Những người thầy dạy rất là thánh tình, cha con cũng là người chứ không phải là người thầy truyền đạo. Thế cho nên là con học ở đâu học thuộc vậy. Thế con là xin hát được trả được của con là con đọc được những cái lời thầy dạy, tu học theo các thầy làm những việc và nói những cái lời dạy, không chỉ là khó cả, chỉ cần chúng ta là con thì còn là con là nghe lời thầy, tức là mình đừng để tâm mình bất động, mình xài là chỉ tận với thầy. Trước khi vào trong thầy, con mới cung thường ở nhà có 14 ngày, thì vào đây là 3 ngày nữa, 17 ngày. Thì hôm nay con đến trình thầy thì thầy sẽ cụ thể con được nghe nghĩa thế bằng một thầy qua những buổi thầy giảng do các tu sinh chuyên tiếp thu và đọc bốn cuốn. Con xin thầy sẵn của con sẵn rồi, con chưa đọc hết bốn cuốn, mới đọc hết qua chỉ có hai cuốn thôi trong cái bộ những lời đọc Phật dạy. Con thấy những lời dạy của thầy và 10 năm con đi du học ở đại thừa, con chẳng có cái gì cả. Con chỉ biết lễ cái thái Phật và lễ các vị thầy thôi. Còn những danh từ mà các chùa đại thừa thầy ban cho kiến tánh như thế này, những danh từ thật sự vọng vua thế rồi niệm Phật cho đến nhất tâm, có thể con làm trong 10 năm mà con thấy con chả hiểu cái gì cả. Có những người chưa được được Phật, chưa được pháp, chưa được tăng. Thế cho nên là vừa rồi con về đây thì con đi có hai chân người, con thay mặt vợ con cảm xin quỳ với các thầy, quỳ với các thầy trưởng đạo, con đi con quỳ với các thầy. Nếu là quỳ là trước đây là quỳ với Phật nhưng mà theo đại thừa, thế cho nên là con được thấy là hơn 10 năm, 11 năm từ 2001 có cũng có trả được cái gì cả, mà chúng con có nên là mới được gần một năm nay được học được sách tập thầy tại chùa Chí Đông Đồng thì có một tập thầy các cô và các đạo thế này. Con đã làm quyết tâm, con thì là hai vợ chồng con đã quyết tâm trong vòng 2 tuần con cũng rất công việc con vào đây, thì vào đây thì được cũng 3 ngày. Thì ngày hôm nay là ngày thứ tư thì con có phước lớn, con cảm thấy rất may là con đã đi theo các ngôi nhà của các cô và các thầy các anh các chị đây, thì thầy đã tạo ngôi nhà cho con được để lễ thầy kính chào thầy. Thì hôm nay con gặp được các cô là con rất sung sướng, có nghĩa là tâm nguyện của các cô đã phát đến như vậy, bởi vì vì thầy đã cao hơn rồi, thầy rất nhiều công việc, và thầy vẫn thầy những kỷ thương, thầy ra thầy thăm hỏi tiếp vệ cho con. Thì đây là một cái phúc lớn của tất cả các anh em con và các cháu ở đây, đến cả 60 tuổi. Thì đây là con cái cảnh con sinh viên, quân đội tấm lòng con, thì chắc là con nghĩ là các cô các bác và các cháu cũng như vậy thôi. Thế còn nói điều chân thật thì có nghĩa là một khi đã thật sự là mình nghĩ nó là các bạn chưa thật thì đến mình yêu vẫn bỏ lỡ còn tất cả mình nữa. Nói như thế có lẽ hơi than thì thầy để con xong rồi, nhưng quả thật ở trên đời còn gì quý hơn pháp và Phật và mà quý hơn là ngày hôm nay là Tăng Bảo, người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam của đầu thế kỷ thứ 21 này. Thầy dẫn dạy nơi đây, thầy cho chúng con được cử tâm tình thương tất cả chúng con có mặt nơi đây, thì thành tâm kính chúc thầy là nhiều sức khỏe. Thầy thường xuyên với thời gian lâu dài nữa để thầy tạo cái này, tạo phước báu cho không những đứa con mà tất cả những người con Việt Nam yêu thương yêu tổ quốc. Hôm nay chúng con phát biểu cảm ơn, chúng tôi còn xin hứa thầy khi về quê hương của mình cũng sẽ trở thành một mặt quốc gia để đứng tận ra những người đẹp của thầy với tất cả bạn hữu của chúng con trước đây, của thể và con dòng xóm khi họ muốn hiểu về Phật, muốn hiểu về Pháp, muốn hiểu về Tăng. Còn thầy Tâm, mong thầy hứa cả mà thầy quan hệ chứng minh cho con nghe và tin vào thầy.
Hôm nay là cũng gặp cái nhân duyên lớn mà mấy con được gặp thầy, chứ không phải là nhỏ để có khi nào mà gặp lắm. Bởi vì mấy con biết không, khi mà gặp đó, thì nó phải biết những trong cái số người đó nó đã có những cái nhân duyên để mà họ mà họ có nhân duyên trong cái kiếp trước này. Chứ còn nếu mà không có thì chắc không có bao giờ. Nghĩa là trong cái trước mà không có duyên với thầy, cái này dù có sinh duyên không làm. Bởi vì thầy học rộng như là Phật tôi chứ làm sao được làm Phật thật lắm. Mấy con biết không, đạo người tu thành Phật là dễ nhất vậy, chứ không phải dễ. Khuyên như thế này họ tu như thế khác họ cũng được như là thầy. Cho nên thầy mong rằng mấy con có nhân duyên gặp thầy hôm nay, những gì mà thầy dạy mấy con hỏi kỹ lưỡng đàng hoàng. Tu là giải thoát, giải thoát là giải ba cái sự đau khổ của kiếp người. Làm con người sinh ra con người, cha mẹ sinh ra là con mẹ là khổ đau. Các con thấy lớn lên từ đó mà lớn lên cho đến có vợ có con cho đến lên mấy con biết bao nhiêu từ khổ, rất là nhiều. Mà chỉ đi tu mới hết khổ, mà đi tu hết khổ, ái mà hết khổ đâu của nó, mà quan trọng nhất của đời người đó là làm chủ sự sống chết. Mấy con bây giờ thử hỏi mấy con nằm xuống bảo chết chết không, nó làm gì mà nó tắt thở được nó chết. Mấy con nín thở hơi nó cũng thở cái kỳ vậy. Còn thầy bảo nằm xuống không có thở nữa nha, chết. Hay nó nằm xuống nó thở nhẹ nhẹ thế nó không thở nữa. Sao nó lại biết nghe thầy, còn nó không biết lại biết nghe mấy con? Thở sạch của thầy sao nó biết nghe thầy vậy? Tại vì thầy tập luyện nó mà nó không biết nghe sao? Cho nên sự tu tập nó lợi ích lắm. Mình muốn chết chứ, muốn sống. Còn giờ nó không muốn sống, nó muốn hết thở. Thầy mình ra lệnh bảo thở nha, không có chết. Mày còn một chút nữa mày phải sống để làm cho hết cái nghiệp, không có đi trước. Thế nó thở khì khì xong. Các con từ giờ ra không ai làm được điều đó đâu. Hay nó chết thì nằm xuống thì người ta mua cái quan tài về, người ta bỏ nó, người ta khiêng đi cho. Chứ không cách nào khác hết. Còn thầy mà đem quan tài về thì họ để đó, không có được, bỏ vô. Thành ra tu hành nó lợi như vậy, mà tu ông mai có người có kinh nghiệm rồi mà không tu chứ. Cho nên thầy ráng tu với con, có duyên gặp thầy về cái gì mà coi nó không quan trọng mình bỏ xuống để cho mình lo mình tu tập, tu tập để cho mình làm chủ. Chừng nào mà mấy con bảo nằm xuống không có thở nữa chết thì nó nằm xuống nó không thở nữa chết. Còn bệnh đau mà gán mãn đến thân con sao được, là phải chết. Con làm chủ thì mấy con phải làm chủ bệnh chứ sao. À, bây giờ cái đầu nhất thọ là vô thường, cái đầu nhất này đi không có đau đi mất, còn mấy con uống cả giấc phút mới đau, phải không? Còn người ta chỉ bảo nó cái nói sao rồi, chứ sao người ta có lĩnh quá vậy, còn mấy con không có lĩnh, mấy con khó mà dược liệu thần dược mà không biết uống, biết uống ba cái thuốc lá cây được không? Dở.
Thưa thầy, con cũng được đi nhiều chùa ở bên thầy thừa, thì đúng như sách của thầy viết thì chúng con cũng có thấy rất rõ. Ví dụ như là có những chùa thì vẫn còn nuôi cả cá sấu, nhưng con rất là xót xa. Như ngay quê con là nuôi 2 con cá sấu, con đến con bầu chặt người, đồng thời là cái nhà sư đó thì lại hút thuốc lá, rượu thì không biết con không từng thấy nhưng mà có cả hút thuốc lá, thế là nuôi rất nhiều cây cảnh đấy là con thấy. Thứ hai là ở chùa Việt Nam thì con cũng thấy một trường hợp là có một sư mà bạn của ông anh con thì cũng coi như là làm một cái nơi rồi để thờ cúng các cái an với những cái gì thì trông rất là thuận thuộn như một cái trạm bát. Thế con một lần con đi cùng là con quen dần dần con cũng tâm sự, con bảo thầy nên có cái gì để che đi, nhưng mà ở đấy là những cái hài cốt để trong đấy, con nghĩ rất là xót xa. Thế đúng như thầy đã nói trong sách, vì vậy nên là ở đây con muốn suy nghĩ như này, pháp của thầy thì cũng như của Phật quý hóa như thế mà rất dễ, rất đơn giản, nhưng mà không phải ai cũng biết được. Như vậy thì con chỉ mong thầy như thế này, đối với Phật tử chúng con mà thì không có thể có duyên, ít người có duyên được gặp thầy như thế này, thế mà làm thế nào để có cái giáo án hoặc là cái chương trình như thế nào ngắn nhất để cho mọi người đều hiểu, tức là từ trẻ con người lớn tu một cách nhẹ nhàng mà thực tế ở đây địa phương, chứ không phải lúc nào cũng như tu viện như thế này được. Thì kính mong thầy có một cái chương trình như thế nào đó, con vẫn suy nghĩ từ ngày con đọc, và con làm thế nào để cho các cháu hiểu. Thế rồi kinh, tất nhiên là trong kinh thập thiện rồi tất cả các kinh thì nó rõ rồi, nhưng mà không phải ai cũng đọc. Vậy thì cái chương trình tu tập như nào, cư sĩ như nào, mong thầy chúng con chưa đọc đến hết hay như nào đó là chúng con hiểu. Xin đã thầy.
Thầy cố gắng thầy sẽ viết cái bộ sách đạo đức sống không làm khổ mình khổ người, chứ không cái bộ sách đạo đức viết cho trẻ em cho đến cái người lớn người già sống không làm khổ mình khổ người không ấy. Vì cái bộ sách đó là bộ sách đạo đức thầy sắp sửa cho ra đời. Nếu mà thầy mà thấy có đủ duyên mà ra đừng ai quấy rầy thầy, mình thầy thì ngồi dĩ thì không có bao lâu, sợ khách khứa rồi làm động thầy biết nó lâu thôi, chứ không có thầy biết nó không bao lâu. Cái bộ sách nó có một giá trị, cái hành động đó là đạo đức, thì thầy nói cái hành động này là đạo đức gì cho nó biết, còn cái hành động này là không đạo đức, từ đây về sau không nên hành động này đâu. Thì giải từng cái hành động từ trẻ con cho đến cái người lớn của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cái hành động của chúng ta không có đạo đức mà chúng ta cứ nghĩ nó là đúng, nó có lợi ích là chúng ta cứ nghĩ nó là đúng, chứ nó vô đạo đức mà mình đâu có biết, mà nó làm khổ mình khổ người mà mình không biết. Cho nên vì vậy mà cái sách đạo đức của thầy tuy rằng nó chưa ra đời nhưng mà thầy đã xây dựng trong đầu của thầy, để sau khi thầy ra đi còn để lại cái bộ sách đạo đức này lợi ích cho đời vô cùng.
Con thưa thầy, là hiện nay là tại chùa coi như là cái con đi rất nhiều chùa thì thấy tình hình hiện nay rất là lớn và rất là mạnh, có rất là nhiều cái đúng như thầy trong sách của thầy đã đập phá rất mạnh. Thì cái này con thấy là đối với ta thì nguyên thủy như vậy, Thì trước một mình cái hoàn cảnh như thế này thì theo con muốn hỏi thầy xem cái cách thức như thế nào để làm cho nguyên thủy chúng ta sẽ phát triển lên được nhanh mạnh.
Có, phải có kế hoạch đàng hoàng.
Dạ.
Nhưng mà thầy không nói ra tại sao vậy. Chứ thầy dùng lúc nào khi mà thầy đưa ra rồi, thầy đều có kế hoạch của nó. Nhưng mà thầy không nói ra, nói ra người ta biết trước, lỡ.
Khi mà theo quy định, theo những người phát triển trong xã hội này, thì là đời sống nhân dân khó khăn lên. Cho nên họ tìm những người mà là người tin trong cuộc sống. Thì thế hệ chúng con, của thế hệ trên chúng con, thế hệ dưới chúng con hai đời nữa, họ đều nghĩ đến Phật. Khi nghĩ đến Phật thì họ không hiểu về Phật. Thế cho nên là họ có một ấn tượng về rằng là Phật Di Đà là rất nhiều Phật. Đây là một cái tai họa sắp xảy ra. Vâng, vì thế cho nên con tại sao con về đây con có một khó khăn con phải nhanh chóng về đây để xin được thành thầy nói như vậy. Thì con sợ rằng nếu sau này mà thầy không ở lại với nhân dân Việt Nam nữa, thầy theo luật của vô thường mà Đức Phật Thích Ca đã dạy, thầy theo Phật Thích Ca thì chúng con nhân dân Việt Nam biết chung vào ai để giải cái mối lo này. Vì vậy cho nên là chúng con mong rằng pháp của Phật và bây giờ là pháp của thầy, thì thầy đang hứa hải cho bộ sách đó ra đời. Tiếp đó con muốn xin thưa với thầy, có một bộ sách mà vừa rồi là thầy có hỏi là thầy cho ra bộ sách nó đơn giản thôi, bởi vì trình độ tư duy Việt Nam thì hiện đang hiện nay đa số là thấp, cho nên họ không có khả năng và cũng không có thời gian để đọc những bộ sách quá dài quá nhiều. Cho nên con xin trình với thầy, đó là tâm nguyện của con, cũng đúng như là tâm nguyện của gia đình con. Bởi vì con đã đọc cuốn sách bổ phận của thầy và về con lại phải giảng cho vợ con nó nghe. Chứ mở nghĩa ra thì vợ con cũng hơn 10 năm nay mà nó không hiểu gì cả. Bởi vì tuy là kiến thức của thầy cũng rất xúc tích, cũng rất ngắn gọn, đi thẳng vào coi gì cuộc sống, nghĩa là thầy dạy buông xuống, hãy buông xuống đi. Tất cả những cuộc sống, tất cả những cuốn sách của thầy cho ra đều có những bài kệ như thế và bài kệ như lý thác ý. Con nghĩ rằng nếu như phải con đã theo học mà con có duyên may thì con học đến đâu có thể còn thấm đến đấy như là cát thấm nước. Nhưng còn đại đa số con nhìn thấy khi không ngồi nói chuyện các vị Phật tử đi theo thừa đại thừa, hàng chục cô hàng chục chú cứ bảo con nói chuyện để cho họ hiểu thêm về Phật, về pháp, về tăng, về cách tiếp cận. Con bảo tôi xin lỗi các bác, tôi cũng chỉ những cái bác thôi. Nhưng thấy tôi thấy các bác có những cái chỗ mà không đúng thì tôi nói lại. Chứ các thầy nói là như thế thì các bác phải sai. Vậy hôm nay còn có phước báu cùng các cô các bác về đây, thầy cho các con nói, con nói để thưa với thầy. Khi thầy theo Đức Phật Thích Ca ra đi sau này thì thầy để lại pháp trên cơ sở là của Đức Phật Thích Ca theo kinh nguyên thủy mà thầy đã chứng, thì thầy cho những con là nhân dân Việt Nam hiểu về Phật Thích Ca có phù hợp với truyền thống của người dân Việt Nam là gia đình nào cũng thờ phụng thờ cúng con thương thầy như vậy. Không một gia đình nào kể cả nhà chính thức và người sản xuất nông nghiệp họ đều thờ cúng. Vì vậy con thấy là cái thiện tâm mà thầy và Tuấn Thích Thư Từ đã khá kết hợp cái việc thờ cúng với truyền thống yêu nước qua vô trần thiện tâm để làm khéo tạo cái việc là nhất là bị đại thiện của Việt Nam. Nhưng khi con đọc sách thì con mới phát hiện ra đây là các thầy khéo nhận khéo lòng mà không chứ nếu nói muốn ra cũng không phải thiện của người Việt Nam. Người Việt Nam hiện nay thầy ra đi theo Phật đó chắc chắn sau này. Vậy hôm nay con chỉ yêu thật thương với thầy, với dân đạo thương yêu thầy, thầy hãy thương con, là con với nhân dân Việt Nam.
Thầy hãy để lại những tình thương của thầy đối với nhân dân Việt Nam để hiểu Phật hơn, để sống gần giống Phật hơn bằng những cuốn sách, bằng những bộ kinh, nó phù hợp với truyền thống của nhân dân Việt Nam, là nói ít làm nhiều để có kết quả tốt hơn, để ông xã sống được với thầy dạy. Con xin cảm ơn
thầy. Có suy nghĩ mấy con, con đã gợi ý, thầy đã nghĩ cái đó lâu rồi, nhưng mà thầy đã nghĩ nó một cách sâu sắc. Chỉ có các em ở trong trường đem cái đạo đức của Phật giáo này dạy ngay từ cái mầm non này thì đất nước chúng ta ở đâu lại không có trường mấy con. Trẻ em lớn lên như chúng ta thì đạo Phật hết, có phải đi từ cái góc này không? Chứ bây giờ thầy rỉ tai con rỉ tai người khác chỉ nghe con số ít thôi, không nhiều. Chớ mà thầy đem cái này thì đưa vô bộ giáo dục, thầy nói chuyện với họ như thế nào, đạo đức sao, cách thức nào mà gọi đạo đức, mà sống đạo đức, tại sao người ta khen đạo đức mà người ta chê vô đạo đức, cái hành động đạo đức có phải đáng khen không? Thì mấy ông này chấp nhận thì phải dạy cho các em chứ sao. Nhưng mà cái duyên nó chưa tới nên chưa làm thôi, chứ cái kế hoạch đều đã nghĩ hết rồi. Nó tới là thầy chứ bộ giáo dục sẽ bàn bạc với nhau trong vấn đề này.
Con thưa thầy,
con
thưa thầy, con thì con sẽ nghĩ rằng là con thấy thấy lắm, chứ còn con cảm giác tốt lắm. Thế là chúng con thì cũng hướng 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 đến với mọi người, đến mọi người hết khổ. Trong cái phát đạo thì là trong cho mọi người khổ thật. Thế nhưng mà thật ra là cái tâm chúng con thì muốn đem gieo cho thầy là đem gieo cho họ để cho họ làm sao buộc phát đạo và chọn được khổ. Nhưng mà con sẽ không được ạ. Của thầy giống lên chứ chưa có, mà chưa có gì hết. Pháp còn để ý mấy người đệ tử của thầy sau này đó, nó mà là cuộc cách mạng, cách mạng đại thừa rồi đó, mấy con biết
cách mạng phải có người chứ không có người làm sao lập cách mạng, phải không? Nhưng mà đệ tử thầy nó mới mạnh dạn là cách mạng, còn thầy chỉ là tiếng trống giống lên để cho mấy con tới thức tỉnh thôi.
Qua quá trình mà con được đọc sách cũng như là có những thầy dạy trực tiếp, rồi có những lúc là có các thời điểm thì thật sự con phải là điều mà nó cái một thầy dạy và con cũng điều chỉnh được dù là rất là nhỏ, nhưng mà thật sự thì con cũng là một người suy nghĩ hơi lưu ý cái này như vậy. Thì bên cạnh là thầy nói sẽ có một bộ sách mà chung với nhà trường với cả với nhà nước. Thật sự thì con cũng xin là như vậy, con thấy là đạo đức của Phật là nó rõ ràng cụ thể, thì nếu như thầy đã thương chúng sinh thì con biết là con xin là nó thoát tục cho thầy, con xin cho tất cả mọi người cho chúng sinh, thì nó là như vậy, nó giống như một cái công trình, chẳng hạn như là những cái mà thầy kết hợp với nhà nước cũng như được, nhưng mà rõ ràng nó sẽ có cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học. Thì nếu như mà thầy viết cái bộ sách nó giống như là chẳng hạn như là hướng dẫn pháp, chẳng hạn như buôn xã về tài vật, ví dụ trách nhiệm gia đình đại loại, tức là nó có từng cái hệ thống để mà, tại vì con thấy là những người cư sĩ như con, sau có một lần mà có cô ca hỏi đức thầy này có thành công, thì đức thầy có nói là nhiều khi cư sĩ nên xả tâm cho thật nhiều, tại vì đụng những cái chuyện ở ngoài đời vừa là nhân quả vừa là cũng là cái kiểm tra lại cái tâm ta sau khi mà. Thì con nhìn lại cái quả là nếu như mà có được những cái phương pháp nó rõ ràng, tức là nó giống như cấp 1, cấp 2, cấp 3, thì những cái người mà tại gia hoặc là cô duyên mà vào tu thì nó quá tốt. Nhưng ví dụ như họ có mắt tận dụng tốt được cái thời gian, nó giống như theo cái dấu đề vào tháng này họ họ làm giáo xuyên, giống như kiểu lên mạng thì biết được đó là có một cái chương trình rất rõ để mình tự test lại, mình kiểm tra lại cái khả năng những cái bài đạo đức mà tiêu chuẩn nó như thế nào, từng thực hiện được hay không được, của chính con làm được không, tự con biết rõ. Nhưng mà ý con là để tới lúc mà đi cho đến cái giai đoạn làm chủ bệnh, làm chủ sống chết, tại vì cái này thật sự mà nói là tự động vào trong khổ, có mặt thầy có mặt Phật hay không có thì chúng con phải tự vào cung thôi. Chứ bây giờ mà trước mặt thầy thì con ráng giữ giới thì sao luôn, coi như là như vậy luôn. Thầy đã thấy cái này là hoàn toàn nó giống như là học sinh giải bài tập, có công thức có bài tập, thì con xin cái giáo án là xin cho tất cả chúng sinh ở ngoài xem được không, tức là có một cái giáo án rất rõ cái tiêu chuẩn đặt, thì anh muốn theo tiêu chuẩn ngũ giới thôi, là một người thế gian bình thường có gia đình vợ chồng con cái, nhưng mà chỉ tới đó thôi, thì tức là anh vào cái giống như lớp một, nhưng mà anh muốn học cái giáo trình cao hơn. Nếu có đức như những đức trưởng lão hay là những đức thầy mà tốt nghiệp rồi dạy thì quá tuyệt vời, anh phước đại đức, nhưng nếu lỡ như không thì vẫn còn một cái phước đức rất là lớn, là vì thầy đã sàng một chương trình rất rõ. Tại vì bây giờ chẳng hạn như con hai sơ sơ ở nhà con đi ngủ dẫn ốp vô cũng đó mình còn lớn, và thú thật tới ngày con chưa dám quy đi, không phải là con muốn quy đi, rồi quy con làm sao con không muốn được, nhưng mà thật sự con tự kiểm tra các nghiên tốt của mình, mình chưa xứng đáng, mình không thể nhận ba quy môn giới, ngày nào mình đủ rồi quy trước Phật, trước trước Thượng Thảo không xấu hổ.
Con nói hay quá mà, bởi vì cái giáo án nó đã có đó, mà giáo viên á nó không rành, nó không có làm gì mà anh lấy đâu dạy trẻ con. Phải không?
Yeah.
Con hiểu chỗ này muốn nói không? Nghĩa là trước khi mà cái giáo án của mình có thì mình phải đào tạo một số giáo viên nắm cho vững cái giáo án, thì đám trẻ con này nó mới có thông suốt được. Cái gì cũng vậy, mình đi từng giai đoạn một, giai đoạn hai, giai đoạn ba như thế nào để hoàn tất được con đường đạo đức của nó. Đạo Phật nó đâu, nó sẵn sàng cho chúng ta hết, tại chúng ta chưa chịu khó làm việc thôi. Còn con bây giờ đứng ở ngoài cái hàng cư sĩ mà con nhìn vô cái đám rừng của Phật giáo, con thấy trời đất ơi, nó đủ thứ như thế này. Tôi thì phải thầy dạy thì tu tập vậy, chị thì phải tu tập kia, vậy tôi không biết làm sao, tôi khác, vậy tôi khác. Chứ thật sự ra nó Cái đó là tại dạy theo đặc tướng riêng của mấy con thôi, chứ còn cái chương trình của người ta mà vô ta khép vô học tập đàng hoàng. Đức Phật có 8 lớp học phải không? Bát chánh đạo, chánh kiến. Đầu tiên ta vô ta dạy con thấy như thế nào gọi là chánh, mà thấy như thế nào gọi là ta. Con hiểu chưa? Chứ đâu phải để con học lũ bù như vậy. Bây giờ hỏi chánh kiến còn không biết chánh kiến làm sao hết, vậy con học được lúc nào đây?
Thì con thấy hài hòa, thầy thấy đủ duyên thì, tức là cái chương trình con nghĩ nữa là cái chương trình để cho hậu thế, cho thầy người được hưởng đó.
Phật có chương trình rồi, bác chánh đạo, thấy không, 8 lớp đàng hoàng. Bây giờ mình cứ theo cái chương trình đó mình dạy thì chắc chắn là nó đúng mà, nó không có sao hết. Chứ mình khỏi cần soạn cái chương trình gì nữa hết, nó đã có rồi.
Con thưa thầy, con thưa thầy là bây giờ chúng con rất là muốn, bởi vì yêu quý pháp của Phật và rất như kính trọng thầy. Bây giờ làm thế nào chúng con muốn góp một sức gọi là bé vào để cho quê hương chúng con hiện nay rất là mơ màng về chuyện này. Thế hiện tại Hà Nam chúng con có 4 chị em thì mới về đến đây, thầy cho ý kiến làm như này. Thế nhưng mà làm sao để thầy giúp chúng con, để chúng con có cái phước để ban, tức là cùng nhau là xây dựng cái phong, làm thế nào cho cái đập Phật giáo Nguyên Thủy đấy ở Hà Nam chúng con sẽ tăng trưởng lên.
À, thì cái đó không khó đâu con. Bây giờ thí dụ như bây giờ con có một cắt, con góp với ba chị em kia, người cắt được 4 cắt. Thế đó, sau khi có rồi có được cái số tiền không biết bao nhiêu, nhưng mình có được số tiền khá khá. Thì thầy thấy là bây giờ con có vậy đó, ở chỗ con có cái duyên, con nên cất cái trường để mà học. Chứ giờ không có trường học rồi, không để ra ngoài cái đám cây kia ngồi học nắng chết còn gì, thấy không? Bây giờ cái duyên của quê hương của con cần có cái trường học. Thầy thấy là bây giờ đó là do mồ hôi nước mắt của những người tại địa phương đó họ phải xây dựng lên. Thì bây giờ các con đã đóng góp nhau có được cái số tiền đó rồi, thì bắt đầu bây giờ ngay miếng đất đó xây dựng lên cái ngôi trường. Họ bắt đầu thầy đưa những người chuyên môn đến, người ta dạy lớp 1, rồi dạy lớp 1 xong rồi người ta rút tôi về, tôi đưa người lớp 2. Chứ lớp 1 người ta mất đi dạy chỗ khác, phải không? Vậy nó có mất người. Cho nên con yên tâm, bây giờ cái tâm nguyện của các con đóng góp nhau người. Bây giờ người cắt, 4 người 4 cắt, mà 8 người được 8 cắt, mà bây giờ nó có được số tiền đó rồi, cần được cắt được cái lớp, hoặc là cắt cái nhà, cắt cái phòng vậy nè, làm cái nhà giảng. Bây giờ ở mình người ta chưa biết Phật giáo nhiều, chỉ có 10 chị em mình, 20 chị em mình, anh chị em mình, thôi được rồi, như đây mình phải mời thầy đến thì thuyết giảng bữa cho chị em nghe. Thầy thấy cái duyên nó đúng rồi. Chứ nhiều khi mấy con mời thì ra đó không có chỗ ngồi. Con
xin thầy một lần nữa, thầy con nhắc đến cái nhà thì người ta thì cái nhà chúng con sẽ được đưa tạm đi. Thì con đang ở ngoài Gia Lâm, ngoài Hà Nội, vừa chỉ đông thì người ta không biết rồi. Thì cái nhà con thì con có cái nguyện con vẫn hơn thì con biết học hay con đưa đến con này cần rằng là hiện nay trong các chùa đại chùa họ trước khi lưu tức là đông phải ạ. Thế nhưng mà có cái điều là gì, hiện nay ở Hà Nội chỉ có một cơ sở chi đông thì con có hơn thầy là quản lý rồi, thì thầy con chỉ nhờ thầy nghiên cứu thì có thể cho bố trí một số thầy đệ tử của thầy đơn giản chưa được theo thầy 10 phần là 10 thì được 5 được 7 trong phạm vi có phép để mang cái hoạt động của thầy chuyển đến học cùng. Bởi vì nếu chỉ nghiên cứu cái băng thì những cần thiết vào đây như chúng con đây nhưng gen riêng thì tất cả những hệ đã biết chuyển của thầy rồi. Khi mà thầy đã học ra rồi thì thầy hãy đi cơ thân dân Việt Nam từ đó các thầy chỉ có thể cho một số cái tình của thầy mà đủ khả năng để mang cái tình thương của thầy hiểu về Phật, hiểu về truyền thống nhân dân Việt Nam để giải thích đó thờ không thật, thờ tổ quốc và tổ tiên gì đấy như thế nào để cho phù hợp, chúng ta có được truyền thống đó để nhân dân Việt Nam họ hiểu rằng nếu đi theo Phật đại thừa
mà cứ thờ tiếng này Phật A Di Đà thì như thầy nói trong kinh này, thì thầy niệm Nam Mô Phật, chỉ cần được các đệ tử của thầy mà có người nguyện cầu chưa được 10 trên 10 thì thầy muốn, thì thầy cứ mà trả cho đi để các đệ tử của thầy về sẽ trình với thầy mang niềm của thầy để giáo dục nhân dân để hiểu được họ sẽ coi thì là làm rộng toàn rộng cái hơi của thầy và khắp mọi người nhân, chứ không có con người mà ngoại nhân đúng chùa chứ đâu mà có thấy đúng như thầy nói không không tổ chức nào khác thì con người không nghe thì con chỉ ấn con thôi cũng như thầy giảng các con thì thầy chúng rồi thầy thương các phật tử thì thầy cũng giảng để cho các phật tử học cũng theo thầy thì mới giải thoát mới mới đóng được cuộc đời. Thế thì thầy thầy đã nhân dân rất rộng thì hiện nay ở trong bệnh viện thì có rất biết rất nhiều các việc của thầy cũng đã rất xuất sắc rồi, khi mà chưa đủ nên là vì thầy chưa có cách đi biết biết pháp đi hóa độ thì chưa có hóa độ con thì vậy tạo nên con cũng mong muốn thầy sớm để kiểm nghiệm qua thực tế thì thầy cứ cho các đệ tử của thầy đi biết pháp những cơ sở làm thiên thể để cho nhân dân Việt Nam sớm càng sớm càng tốt, ta hiểu rằng đại Phật A Di Đà các chùa là không được bỏ bởi vì nghe băng nghe đĩa không có tình thương gì cả, còn nghe trực tiếp các thầy giảng tiếp có thể chứng kiến có một người có biểu thể chỉ nghe cái hơi ấm của các thầy ở bên đại thừa nói về đạo đức con người nhân ngày làm thứ bảy lễ bao nhiêu học sinh ấy, mà họ đi tới hàng trăm hàng nghìn người để nghe họ biết có biết gì về nghe để cái gì đâu nhưng mà họ chỉ cần nghe hơi ấm của thầy thôi tên thanh của thầy thôi nghe qua âm thanh thôi mà người ta đến trăm khi ở trên phố của Bắc Kinh họ lên tới gần 2.000 người nghe
quá trời
trời ơi trời ơi có cái gì tưởng tượng nổi vậy ạ của bên nhà bên đại thừa chỗ trường viện là lâm mà lan tỏa trở về đến tử chúng đã lan tỏa về với hà nội thì mấy thầy đại đức mấy thầy chủ tọa về họ nói họ chọn một số thầy tụ niệm như thầy nói thì thực ra thì họ cũng không dám nói nữa khi mà họ chỉ nghe cái hơi ấm của thầy thôi mà họ đã đặt niềm tin vào đấy rồi. Mà tôi có thể hàng 1.000 chút ăn thì bảo cái con đi nào không chọc phải của hàng nghìn chút ăn của thầy
đúng rồi nhé
đúng như đúng mà bây giờ đi chùa ở Hà Nội là cái chùa của thầy Thích Trung Từ đại đức và thầy Tần Chánh Tần của thầy Tần Thuần Tần Chánh là đại diện của thầy Tần Thuần ở Hà Nội mà có tính là hàng nghìn người đến họ xây dựng một cái tòa nhà đấy khoảng 3 tầng trời ơi trời ơi 3 tầng thì tới đủ người rồi anh 1.000 người nghe pháp hoành tráng kinh khủng nhưng mà khi con về được con cũng là hỏi con về con cách một cái con photo tập 5 của thầy là giáo án là cái bộ sách là văn hóa đường về sức khỏe con đi cùng con mê con mê thì con đi cùng con con photo tới là 100 trang đấy được 5 điểm thì là 500 trang con đi con nếu các bạn được mua mà trong đó chỉ có 2.000 có ủng hộ con có 3 người có rất đầu mày có cái gì tôi không nhớ thầy ạ con sẵn sàng sang bố thầy đấy là thực tế thế nên là thầy cứ mạnh dạn thầy nghiên cứu ý kiến quá trình của thầy để cho các đệ tử của thầy tìm cách khác để cho con nhân dân người ta hiểu được chứ không có bây giờ cái uy tín của con không biết là con không người gì cả con đi photo mua chụp ra bắt đầu thầy mà số tổ của nó là cũng thích của thầy người ta không nghe mà đến bác kêu con 10 năm trên 10 năm rồi mà chỉ có hành động của con thì hôm nay con xin chỉ là cái tính ý kiến của như vậy mong người này cho con xong rồi
con nghe số tiền à con chính là cái này chúng ta phải tập tập con cũng là một phần tử cũng rất là tham lam con là quân đội nghỉ hưu nhưng mà sau khi cái 5 tháng được rồi thầy đi ra cái tỉnh phía Bắc thầy về được con được biết mà cũng không nên thầm được còn sau con được điện mà con tìm hiểu tất cả các đại điện con đi từ Hà Nội vào đây cùng với đoàn thế thì cũng báo cáo với thầy về thành tâm của con rồi. Con rất tọa nguyện được gặp thầy hôm nay và hai nữa được tìm hiểu cái tài liệu và đối với Phật về Phật giáo của thầy thì con rất là tâm đắc. Thế nhưng có cái vừa rồi là con nghe
thì tất cả những ý kiến của các Phật tử vừa rồi con thấy rất là thấm thía, đó là thực tế của xã hội đang diễn biến. Thế rằng một bên là thầy, tài liệu của thầy đã hướng dẫn con người đi tới một cái đạo đức thực sự mà có thật. Thế nhưng nói vậy, đây là tất cả các Phật tử ta trình bày với thầy, ta nói với nhau ta nghe. Nhưng cầu mong con phát biểu cái thành tâm với thầy với cả Phật tử thế này. Thầy cố gắng làm sao? Làm việc với Bộ Giáo dục. Chỉ cần Bộ Giáo dục đồng ý đưa vào chương trình hay không biết, tức là đã có sự đồng ý đưa vào, có tiếng nói, thế thì tất cả những đội ngũ của thầy hôm nay, Phật tử hôm nay và từ trước đến giờ sẽ hỗ trợ. Thì con nghĩ đấy là giải pháp đầu tiên. Cái giải pháp thứ hai nữa là bây giờ ta đây sống trong một nhà nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam phải nằm trong pháp luật. Thế thì khi như các ý kiến vừa rồi là muốn các đệ tử xuống giúp, xuống các sở để cho người dân người ta hiểu, để đi theo đạo. Thế thì bây giờ làm thế nào đây? Thì phải có chứng kiến cụ thể của chính quyền. Thí dụ chúng con đi đến đâu, muốn nói chuyện với ai thì phải chính quyền địa phương, ông trưởng thôn, ông bí thư gật đầu. Thì cái đó đạo của thầy thì sẽ ăn sâu vào từng bước một. Chứ bây giờ ta hôm nay chúng con ngồi đây mới phản ánh cho thầy biết tình hình chung là như thế, thầy cũng buồn, chúng con cũng buồn. Nhân hôm nay con xin trình bày thế này. Trong bối cảnh của khu vực chỗ con hiện nay, một số đạo Phật cũng mặc áo cà sa, cũng mặc áo như chúng con, màu như thế này đây, về xuống tận địa phương chúng con chùa chiền lễ bái đặt giá đặt bản. Quá cái lễ đòi 50 triệu, trong khi những con cái người ta ốm đau không cho đi viện được, phải phải buồn rầu, có thông tới chịu được, chấp nhận chết. Nhưng đến khi nói và đi lễ ở dưới âm người ta đòi như thế này thế kia 40-50 triệu, vài 30 triệu họ vẫn phải trả. Con là cũng là giáo viên, con biết cái điều đó là không đúng. Thế nhưng mình con làm sao chống trả được, mà có khi chính con nói ra vợ và bố mẹ là phản đối.
Đúng rồi.
Đấy, tình hình hiện nay nó là như thế. Thế thì ý của con, dụng ý của con từ nãy muốn nói với thầy, với Phật tử ở đây là thầy trước hết phải có ý kiến với Bộ Giáo dục. Chỉ cần Bộ Giáo dục gật đầu thì từ cái gật đầu đó thì đưa vào chương trình hay không đưa vào chương trình là cái tốt, của không khi đã gật đầu rồi thì lý luận của thầy sẽ được áp dụng, thì chúng con sẽ phát huy được. Chứ nếu không vẫn cứ hoàn cảnh này kéo dài bao giờ, mà chúng con đến đây thấy thầy hiểu hẳn, thực tình chúng con vui được thầy, nhưng cái buồn không biết thầy quản bảo chúng con đến bao giờ, được giúp chúng con, dẫn con đến bao giờ, có thành công hay không. Thầy đây đấy là ý nguyện của con, con phát tâm ra mà con nói cái thành tâm ra như thế, cầu mong làm sao là cái đạo Phật của thầy sẽ sớm được nhân rộng ra từng bước một. Chứ nói mà bây giờ là lành vọng đưa được ngay thì hơi khó, bởi vì cái tâm trí của con người ta nó từ ăn hẳn sâu từ hết đời này đến đời khác, nó ăn sâu rồi rất khó để thay. Thế bây giờ làm cuộc cách mạng đổi từ cái cốc sang cái chén là vấn đề rất khó. Thế nhưng con vẫn tin là đạo Phật của thầy sẽ làm được, đường lối của thầy là được, bởi vì nó là chính nghĩa, nó là sự thật, nó là đạo đức của con người, nó là thực tế. Chúng con đây đến nghiên cứu mới thấy quá thực tế chúng đã không. Thế cho nên là con rất thấm thía, con có một cái ý phát biểu với thầy tâm niệm nhỏ như vậy. Xin chúc thầy mạnh khỏe trên các cái Phật tử của ta giải luyện tội.
Thầy đang nghĩ cách đó con, thầy đang nghĩ cách nào mà có thể mà đi đến đó để mà đưa cái chánh pháp của Phật đến những dân tộc của mình mà được thành một cuộc đấu tranh với nhau. Thế đó là cái khó. Chứ bây giờ thầy đưa ra bây giờ pháp hoạt vậy thì mấy ông đại thừa tìm cách họ chống thầy liền tức đó, không có để yên, không phải dễ. Nhưng mà phải tìm cái con đường nào để đưa ra mà họ chống đối mới được. Cách thức này phải khéo léo khôn ngoan mới được. Cho nên thầy tư duy suy nghĩ lắm, để rồi mình sẽ có một cái lộ trình mình đi chứ. Không lẽ đến đây rồi mình ngưng sao? Có một cái lộ mà đi đến đích đàng hoàng, giải quyết được mọi chuyện của mình thì như vậy mới được. Cho nên mấy con lo, thầy xin cảm ơn mấy con đồng tâm quyết lực cùng lo với thầy, nhưng chính thầy đang tìm cái đường để giải quyết, chứ mình nói suông không cũng được, phải tìm cách giải quyết. Mặc dù chánh pháp của Phật có đó rồi, thì bây giờ phải giải quyết như thế nào, đưa ra như thế nào để mà cho đúng. Các con biết khi mà thầy muốn đưa ra những pháp của thầy mà đưa ra rồi, bắt đầu trên thư viện qua xe nó đóng tranh dữ lắm, chứ đâu có phải vừa. Rồi các nhà trí thức ở trên đó nó đấu đá với nhau chứ. Thầy cũng nói, thầy nói thầy chỉ đưa ra thôi, còn ai muốn tranh luận nhau thì cứ tranh. Họ tranh luận nhau, còn thầy thì không tranh luận. Ai đúng ai sai thì mấy người tranh luận rồi, có vậy thôi. Và cuối cùng thì thầy thành công. Bởi vì đất nước của mình, dân tộc của mình, nhà trí thức nó rất nhiều, cái đúng nó biết chứ đâu phải nó không biết đâu. Cho nên cái bậy thì nó tranh luận nó phải dạch rõ ra, thì rõ ra người ta thấy thầy sai là đâu còn đúng đâu. Cho nên thầy cứ cố gắng dạch cái đúng, và đồng thời tìm cái con đường mình đi sao mà cho êm ái, rồi đến hơn đến vô tránh cách thức đấu đá với nhau xấu lắm. Xấu lắm, thầy mà dưới đại thừa mà đấu đá nhau xấu quá. Cũng tự khóc, thầy cũng tự gốc đại thừa ra, nhưng mà tại vì cái duyên của thầy nó đủ, là nhờ hòa thượng Minh Châu dịch những cái tạng kinh Bali chứ không phải Hán tạng. Cái Hán tạng là của người Trung Quốc, còn Bali á thì của cái người Bali, do hòa thượng Minh Châu dịch ra đang dạy trên đại học Đà Nẵng cho học sinh tăng sinh nó học. Không ngờ là cái bộ kinh đó lại là cái chốt để cho thầy triển khai cái Phật pháp. Bây giờ mấy con mới thấy Phật cái nào đúng cái nào sai, là ở trong đó công ơn của hòa thượng Minh Châu cũng nhiều lắm chứ. Không dịch ra tiếng Việt chứ thầy có biết tiếng Bali là thứ gì đâu.
Thầy, con còn xin nghĩ một cái ý này nè. Các bạn thưa thầy, con về tu viện thì con thấy là cái cơ sở vật chất của ta thì đúng như ý đồ ý của thầy, tức là thầy rất là giản dị. Thế thì cái điều này con rất là băn khoăn, khi một cái nơi mà trang nghiêm mà có một pháp vô cùng quý hóa thì phải có một cái vị trí tức là nó trang trọng. Con chỉ mà mong là trang trọng chứ không phải cầu kỳ như các như là thiền viện Trúc Lâm rồi các nơi thì chú con đến thì quá là nhiều các thứ. Thế trong khi của tu viện ta thì rất đơn giản giản dị, nhưng mà tâm nguyện của con thì con muốn suy nghĩ thế này, tức là thầy cho phép trồng những cây nào không thuộc mà có tính chất là cầu kỳ cảnh mà làm cây thôi, nhưng mà phải làm cho nó khang trang, nó đẹp cái cơ sở tu viện của ta. Thế thì ở đây con hôm nào có thì con sẽ suy nghĩ và sẽ có một cái kế hoạch này con gửi thầy, con chỉnh thầy sau. Tức là cái cách thức, và cũng mong các Phật tử tất cả nước sẽ về đây có những cây là quý thì sẽ mang về để trồng, chứ không phải tính chất cây cảnh nhưng mà cầu kỳ, nhưng mà phải là những cái cây nó làm cho cái khang trang của cái tu viện của ta. Thì con xin mạo muội xin trình với thầy như thế. Đấy là cái ý kiến của con, xin hết ạ.
Cái đó đẹp lắm mà con. Mình tạo thành một cái khu rừng, một cái khu rừng, cho nên thầy biết cây gì mà cho trồng ở đây cho nó mau. Chỉ có cây sa cừ thôi, đi kiếm cây sa cừ trồng, những cây mà trước mặt mình nó là sa cừ, trồng cho nó mau lớn lên, nó thành một khu rừng cho nó có bóng mát mẻ mà nó trở thành đẹp đẹp. Mà mình sống ở đây từ cái tiếng nói của mình nó cũng nhỏ nhẹ, nó cũng ồn náo, cho đến cảnh quan của mình ở nghe nó thanh tịnh, nó vắng lặng, nó đẹp đẽ vô cùng. Thành ra con có cái ý rất là hợp thầy. Đây các con thấy khu đất này coi, thay vì ở đây cái nhà của mình đây rồi, kinh sách của mình đây rồi, mà cái khu cây đó mà nó lớn lên thành một khu rừng con đó, mà cây nó bự lên rồi, các con thấy nó mát mẻ, nó đẹp đẽ vô cùng. nhà cửa cây cảnh, mà cây cảnh chứ không phải là cây kiển.
Dạ.
Cây là tạo cái cảnh rực, mình thấy nó xinh đẹp đẹp. Nói chung là tại thầy, cái đầu của thầy nó vậy, cho nên thầy ở đâu thầy cũng muốn có rừng bụi rồi nó đi theo. Chứ rừng bụi thật sự nó không có đi theo mình đâu, mà mình tạo nó thành rừng. Thành ra nó có những cây cảnh, cây cảnh nó đẹp đẽ vô cùng.
Thưa thầy, là tu luyện thì ý của thầy thì cũng không xin ai mà cũng không nói với ai cả. Ý con suy nghĩ này, làm thế nào để mọi Phật tử, tất cả ai đến đây cũng thế thôi, ở đất nước này đều suy nghĩ cái điều là làm thế nào cho cái tu luyện ta thì có thể gửi các cây ở các nơi cây lạ mà tu luyện ta mà muốn có được thì là con mong là như thế thì tốt nhất. Thế nhưng mà vì thầy không không ý đồ như thế nên là mọi làm thế nào mà để cho Phật tử hiểu ra, con xin vạ muội.
Thầy mong muốn cây cảnh khắp nước của chúng ta được đem về trồng ở đây.
Dạ.
Là đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ cho mọi người biết, để người ta mang từ cây con người ta về đây, mọi người có công lao, người ta ra đào đắp rồi người ta trồng cái cây đó, mai mốt lên rồi nhớ ông Phật tử trồng cây này đây đi, vậy đủ đâu.
Thầy đấy cũng
thế. Thầy, ở trong quê con nó có những cái cây mứng, cây mứng nó bây giờ nhiều nơi họ ưa chuộng trong cái đấy, cái cây đấy nó dễ sống.
Thầy nói được những cây gì à, cứ đem vô đây cứ mình trồng ở chỗ khu rừng của mình.
Đây con cái vấn đề mà gặp một chủ quỹ lấy lãnh đạo nước, cứ khi con thấy là ở bên đấy thưa những thầy Trần Quang đây đã gặp và thầy cũng làm việc với thầy, nói là thầy sẽ viết cái giáo trình về luật nhân quả để cho đến khi triển khai trong các trường học.
Thật sự là nhân quả, mấy con biết cái đường đi của nhân quả, cái cuộc sống của nhân quả, tức là chúng ta mọi người đang sống ở trong nhân quả. Mà cái người mà thâm suốt nhân quả là cái người phải có chánh kiến. Mà cái lớp chánh kiến chưa mở thì không thể thâm suốt nhân quả. Mà thâm suốt nhân quả rồi nó còn không có làm cái tà kiến. Thành ra mấy con phải luôn luôn vậy thôi. Mấy con ở trên nhân quả con đi. Thành ra mấy con thấy thảnh thơi an ổn vô cùng. Nhưng mà cái lớp chánh kiến của Đạo Phật chúng ta chưa dạy. Có được cái duyên mà chúng ta dạy cái lớp chánh kiến, rồi chánh tư duy của nó rồi mấy con cũng khỏe vô cùng. Mình làm cái gì mình suy nghĩ đâu đắn đo đàng hoàng, cái gì chánh thì mình làm, cái gì tà thì không làm. Còn chánh kiến là thấy cái vật gì đúng là mình tin, còn cái vật gì không đúng là mình không tin. Nó cả pháp vô thường. Thường nói vô thường mà sao cái cây có đâu có như vậy, nhưng mà sự thật cây có nó có vậy chứ, bữa nay có ngày mai nó đâu còn. Vô thường là đúng và không sai. Thì như vậy là mình tư duy, mình suy nghĩ, mình thấy cái gì đúng thì nó là chánh, mà cái gì tà nó không đúng là nó tà. Mình học đạo là mình học từng nguồn gốc. Sự thật ra mình học đạo Phật thì mình vô mình bắt ngang mình học thôi, rồi mình tu thôi, chứ còn thật sự ra mình không có đi từ cái lớp một của nó để mình đi vô. Nếu mình mà vô được từ cái lớp một mình đi tới nữa, suốt 8 lớp tới chánh định. Mấy con cứ nghĩ người ta đem chánh định của người ta, Trung Quốc nó đem chánh định của nó qua đây, nó ngồi cũng như con khóc đó, xếp chân kiếp già rồi ngồi khuynh chân, ôi ngồi có đẹp đẽ quá. Nhưng mà giải thoát, giải thoát chỗ nào? Cả mà chánh định của Phật, lớp chánh định của Phật là lúc cuối cùng chúng ta bắt chánh đạo, trí tuệ người ta nó vô cùng rộng rãi bao la. Ở đây mà ngày mai chuyện gì xảy ra trí tuệ người ta biết thì như vậy là mới là lúc chánh định của người ta. định được cái tâm, người ta mới thấy. Còn mình cái tâm chưa định mà làm sao mình thấy được cái gì ngày mai. Vậy thì nó tu tới Phật nó lợi ích lắm. Ngày mai chuyện gì xảy ra giờ mấy người không tu không người nào biết hết, mà người tu tới Phật người ta biết ngày mai này xe đụng này biết liền. Mình nói thì nghe như là mình nói chuyện chơi, chứ sự thật là đúng vậy. Đối với cái trí tuệ của con người mà tu luyện rồi, nó không có không gian và thời gian, phi không gian và thời gian. Thành ra ngày mai, ngày nay, ngày mốt, ngày bữa kia, ngày nào nó cũng thông suốt, nhớ lại từ tiền kiếp nó cũng nhớ lại được hết, nó không có che đậy được. Bởi vậy thầy nói được sẽ làm cái này là phước quá rồi, được làm người là phước quá rồi, mà đi tu nữa thờ gặp được Phật pháp đi tu nữa là phước quá. Nỗ lực tu để mình thấy tương lai mình là cái gì đấy, là ai, đừng ông hay đừng bà, rồi dòng họ bà có ruột thịt mình bao nhiêu người, rồi đời này mấy người được trước nữa, mấy người được trước nữa, mấy người có vậy mà không muốn tìm hiểu, ngồi đây không biết gì hết mà cứ ngồi hoài. Rất ổn.
Con dạ thầy. Ừ. Thật sự hôm nay đến đây chúng con rất là may mắn được gặp thầy rồi. Nhưng bây giờ có một điều là chúng con chưa đi chung, sức khỏe của thầy cũng quá. Cho nên là cũng xin phép là thầy nhìn ý để dành cái thời gian sức khỏe này viết thêm những cái gì mà thầy cần viết cho những con về sau này.
Đúng ạ. Thôi, bây giờ mình nghỉ con.
Vâng.
Gặp thầy gì là quý rồi.
Vâng, quý
thầy. Thôi, bây giờ thầy chào mấy con.
Thầy chào thầy.